Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chúng ta niệm Phật để có được lợi ích như thế này. Hôm nay thầy đọc cho quý vị nghe những cái lời thơ của các bậc tổ đức là chưa, để chúng ta lấy đó làm hành trang lên bước đường niệm Phật. Đường tây cần giữ giữ lòng bền, gắn bước chuyên tu thẳng bước lên, gắn thẳng tiến trên con trở thành di đà từ thể vọng tâu quên. Ở đây là bà thầy Nguyễn Nguyên khuyên chúng ta nói về đường tây cần giữ giữ lòng bền, gắn bước chuyên tu thẳng bước lên. Nếu quý vị muốn được bản thân hay phương được lạ, bản thân muốn đến chỗ giác ngộ giải thoát, thì chuyện trọng yếu nhất là chúng ta phải giữ cho được tâm và nghĩ giác ngộ. Vì thế tâm và nghĩ lâu dài nó rất là quan trọng. Nếu không có tâm hoàn mỹ lâu dài thì không thể thành tựu được việc ở thế gian muốn hầu như là việc giải thoát siêu xuất thế gian. Vì bây giờ mình học một cái nghề nào đó, ví dụ như nghề thợ mộc hay là hồ, và mình đi học sinh chẳng hạn, mà nếu như mình không có đủ được cái phần trí tự nhiên hay đọc làm nghề đúng không? Bây giờ học năm bảy bữa thấy khó quá, không nghĩ nói qua ngày khác bỏ ngày tập học qua ngày tập hò, cái học này lên hò ra được nửa tháng mà khó quá, đổi qua làm thợ kỹ sư chẳng hạn, như vậy là được không? Như vậy là không có tập hò, không có cái kiến trường thiện thì không thể thành tựu được cái sự thông thường ở thế gian. Huống chi là chúng ta niệm Phật để giải thoát sanh tử. Quý vị thấy mình nhìn thấy cái loại nước chảy từng giọt phải không? Giữa từng giọt nhìn đâu mà lại cầm. Nếu mà hứng thì đầy ngủ, còn nếu không hứng thì đá cũng tại hò hay lũng đồ nước chảy ra hò. Đó là do mà lại trường thiện, nhưng phải là kiểu như thế mình đem một thùng nước để là to hoặc là ba cái thùng sáu được ở trong nước ngô ngoài thì thấy lúc đó hò được không, đá hò được không? Như vậy
sau ngày nào cũng đều đặn, dầu mệt dầu cho bận biểu gì cũng tranh thủ thời gian giữ cho bền, giữ cho đúng cái thời khóa. Đó là chúng ta biết cái công phu tu tập lâu dài, mà chính cái bền lâu đó nó mới tạo thành một sức mạnh. Dần dần cái tâm mình thuần thục, mà tâm mình thuần thục thì mình mới đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, gắng sức siêng tu thẳng bước lên, chúng ta giữ cái tâm cho nó bền. Đã đành rồi nhưng mà phải gắng sức nỗ lực lên thêm nữa, phải bước lên chứ đừng có dậm chân tại chỗ. Ví dụ như lúc trước mình ăn chay một tháng có 10 ngày thôi, nhưng mà 10 năm, 15 năm sau cũng có 10 ngày. Vậy là dậm chân tại chỗ hay tiếng? Dậm chân tại chỗ hay tiếng? Dậm tại chỗ mà có người 5-7 năm sau lùi trở lại, chưa ăn 10 ngày giờ ăn còn có 5 ngày. Có không? Vì thấy có đó không? Như vậy là một cái là lùi, một cái là dậm chân tại chỗ. Vậy là không trúng với đây ngài khuyên chúng ta phải thẳng bước tiến lên mới được. Tu là phải tiến chứ. Quý vị trồng cái cây mà 2-3 tháng quý vị thấy nó cứ y chang vậy hoài, nó không cao lên, quý vị thấy vậy là người đó trồng giỏi hay là trồng dở? Có đúng ý nghĩa trồng cây không? Trồng thì phải lớn, phải tăng trưởng lên. Mình tu phải tiến chứ, sao tu dậm chân tại chỗ hay lùi? Đó là nói cái nhỏ. Nói cái ăn chay, rồi nói cái niệm Phật cũng vậy, tăng lên thêm. Hồi xưa 50 sau, bây giờ lên 70, 80. Đó là nói cái thời khóa về cái phần tập ăn chay hoặc là niệm Phật. Nhưng còn cái quan trọng của chữ tu, quý vị thấy tu nghĩa là sao? Tu là sửa, phải không? Sửa ở đâu? Sửa ở thân, ở miệng, ở ý của mình. Bây giờ cái gần gần dễ thấy nhất là chúng ta thấy ngay là ý niệm của mình. Có ai thấy rõ tâm ý mình hơn mình quý vị? Ai thấy rõ hơn mình? Rõ hơn mình hết phải không? Vậy mà lâu lâu là hỏi thầy, thầy coi con tu được không? Quý vị thấy vậy là ông thầy không biết bằng mình không? Mình là rõ tâm niệm mình nhất. Thì như vậy giờ tu là từ nơi tâm, rồi phải sửa đổi cái tâm. Ví dụ hồi xưa mình chưa biết tu thì nghe người ta nói câu vì trái ý thì lúc đó nóng giận lên, phải không? Cái tâm nóng giận lên rồi cái miệng có yên được không? Yên được không? Phát ra lời nói, lời nói rồi. Nếu mà lời nói chưa đủ thì biểu diễn ra hành động, diễn sức ra luôn, phải không? Diễn sức tài chân. Thì lúc đó quý vị thấy có khổ cho mình, khổ cho người không? Khổ hay vui? Cái tâm niệm giận đó phát ra miệng hoặc là ra nơi thân thì đều là khổ mình, khổ người. Nếu vợ chồng ở trong nhà mà ông nói một câu, bà nói lại 3 câu thì quý vị thấy làm sao? Không có sửa được cái nóng giận, không có nhẫn nhịn, không có chuyển đổi, không có tu đó, sửa cái tâm mình thì ở trong nhà phiền não thêm, phải không? Rạn nứt tình cảm rồi khổ đau. Thì đó là không biết tu. Bây giờ mình biết tu phải làm sao? Cái tâm nóng giận lên phải làm sao? Nghe nói cái câu trái ý nghịch lòng, mình biết rằng cái câu nói đó như gió thoảng mây bay, thoáng qua rồi mất. Mình chấp vào câu nói đó làm chi? Câu nói qua rồi mất rồi mình cứ ôm mình nhắc cái câu đó lại hoài chi cho khổ. Mà vậy sao? Quý vị thích vui hay khổ? Thích vui hay khổ? Ai cũng thích vui hết trơn, nhưng mà lại không chịu bỏ cái nhân khổ. Tối về nằm ngủ lăn qua trở lại ôm cái câu đó, cái câu người đó nói vậy đó là khinh chê mình chỗ nào, rồi phân tích gì diễn ra thêm. Quý vị thấy nhớ lại cái câu đó mình khỏe hay là mệt? Mà sao mình thích nhớ hay là bỏ qua luôn? Thích nhớ hay bỏ? Đó, bỏ được cái câu đó là do trí mình sáng soi, mình thấy rõ lời nói nó vô thường, thoáng qua nó mất không thiệt, chấp vô chi cho khổ. Thì buông bỏ, hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Hít vô là A-di, thở ra Đà Phật. Quý vị thấy ngủ ngon không? Khỏe không? vậy là duỗi thẳng đôi chân ngủ khỏe đó. Ai muốn khỏe, muốn an lạc là ứng dụng như vậy. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ, đó là biết tu. Đối với cái tâm nóng giận mình chuyển đổi, đối với cái tâm tham muốn cũng vậy, mình cũng chuyển đổi. Đối với cái dở, cái xấu lúc trước mình chưa biết tu thì nó muốn phát ra cái gì nó nói thì mình cho nó nói, muốn làm gì thì mình làm theo. Bây giờ mình biết tu, mình chuyển đổi nó lại, nhiếp cái tâm trong danh hiệu Phật, không có để cho cái phiền não nó làm chủ mình. Đó là chúng ta biết tu. Mà nếu như mình luôn luôn lúc nào cũng nhiếp tâm nơi cái danh hiệu Phật, luôn luôn lúc nào cũng dùng trí tuệ, mình thấy rõ tất cả sự vật không thật là vô thường biến đổi, mình không chấp vào đó, thì như vậy cái đường tu của mình chắc chắn là thẳng bước tiến lên, phải không? Đó. Chánh hạnh ví thêm công trợ hạnh, Di Đà từ thể vẫn đâu quên. Chánh hạnh là gì? Ai nhớ chánh hạnh của người tu niệm Phật là gì? Chánh hạnh tức là niệm Phật, là cái sự tu chính yếu của mình, tức là niệm Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng nhiếp tâm nơi cái danh hiệu Phật, đó gọi là chánh hạnh, là cái việc tu chính yếu. Còn thêm phần trợ hạnh, trợ hạnh là chúng ta làm phước, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khổ, đó là chúng ta tu thêm cái phần trợ hạnh. Rồi nghe pháp, học hiểu giáo lý để mà vững bước tiến thêm, đó là cái phần trợ hạnh. Nếu như chánh hạnh mình đầy đủ cộng thêm cái phước đức của trợ hạnh nữa thì Di Đà từ thể vẫn đâu quên. Di Đà từ thể là cái thể nguyện từ bi của Đức Phật A Di Đà, Ngài đâu có quên chúng ta, phải không? Phật không bao giờ quên chúng ta, chỉ có mình quên Phật, phải không? Quý vị giờ thường thường ở nhà đã nhớ Phật nhiều hay quên Phật nhiều? Nhớ Phật nhiều hay quên Phật nhiều? Vô trong đạo tràng Phật thích, chắc là ai cũng nhớ Phật nhiều, mà không biết về nhà có nhớ nhiều không, phải không? À, cái quan trọng là trong cái sinh hoạt hàng ngày cuộc sống của mình, quý vị thấy cái hình Đức Phật lúc nào cũng là đưa cái tay với tay xuống đằng tiếp dẫn, mà đưa tay xuống gì mà sẽ không có ai thò tay lên hay là đằng Phật nắm hết trơn, thì quý vị thấy như vậy thì Phật tiếp dẫn được không? Phật đưa xuống mà mình chịu đưa lên, làm sao Phật níu mình được, phải không? Mình phải đưa lên thì Đức Phật mới tiếp dẫn mình được. Thì đó là hai bên mới tương ưng với nhau. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. À, ngay khi chúng ta nhớ Phật, ngay khi chúng ta niệm Phật, cái tâm thanh tịnh đó chính là Phật. À, cho nên đâu có xa với Phật. Tâm mình tương ưng được với tâm Phật thì như vậy là nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Bài thứ hai, Ngài khuyên chúng ta: Tây phương báo lạ cảnh hằng sinh, từ phụ xót thương độ hữu tình, 84,000 môn giải thoát, Di Đà sáu chữ tuyệt cao minh. Tây phương báo lạ cảnh hằng sinh, từ phụ xót thương độ hữu tình. Nói rằng cái cảnh Tây phương cực lạc, nơi đó là đầy đủ mọi cái sự trang nghiêm bằng thất bảo, cho nên nói là báo lạ. Tất cả những cái cảnh vật từ nhà, lầu đài, điện ngọc, rừng cây vân vân, toàn là bằng thất bảo, cho nên nói là cảnh tuyệt đẹp hằng sinh. Cảnh tịnh độ sở dĩ có ra là do từ phụ xót thương độ hữu tình. Nó là do cái tâm từ bi rộng lớn của Đức Phật Di Đà, cho nên Ngài tu hành, Ngài phát nguyện, do cái công đức của Ngài tu tập và kiến tạo nên cõi tịnh độ. Tám dạng 4000 môn giải thoát, Di Đà 6 chữ tuyệt cao minh. Pháp môn của Đức Phật nhiều vô lượng vô biên, mà trong đạo thường nói cái danh từ là 84000. Rất là nhiều pháp môn để giúp cho mình giải thoát. Nhưng trong 8 dạng 4000 pháp môn đó thì 6 chữ Di Đà tuyệt cao minh. Tại sao 6 chữ Di Đà tuyệt cao minh? Vì thấy tại sao mà 6 chữ Di Đà tuyệt cao minh? Tuyệt là siêu tuyệt, cao minh tức là cao vượt hơn tất cả. Bởi vì quý vị thấy nói từ gần đến xa, quý vị thấy rất rõ. Quý vị thấy giờ mình niệm danh hiệu Phật đó, tất cả mọi người, từ người bình dân cho đến người trí thức, từ người bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, ai ai cũng đều niệm Phật được hết. Có ai niệm Phật không được không? Ai cũng niệm được hết. Dễ dàng mà đơn giản, phải không? Rất dễ dàng, rất đơn giản. Mình đi mình có niệm Phật được không? Niệm sao? Bước A Di, bước Đà Phật, phải không? Bước A Di, bước Đà Phật, đi cũng niệm Phật được. Rồi quý vị là khi mà lặt rau thì niệm Phật được không? Niệm sao? Lặt một cái A Di, phải không? Lặt cái Đà Phật, ngắt một cộng A Di, ngắt cộng Đà Phật. Như vậy dưới bếp tu được không? Vậy mà có người nói thầy, thầy dưới nhà bếp nóng lắm, thầy hoan hỷ. Thì quý vị thấy hoan hỷ vậy được không? Hoan hỷ là mình tu tinh tấn mới được. Trong lò lửa mà được nở hoa sen, mà được trong mát, thì như vậy mới hoan hỷ. Chứ hoan hỷ để phiền não thì quý vị thấy hoan hỷ không được rồi, phải không? Thành ra ngay lúc mình lặt rau, ngay lúc mình nấu cơm trong bếp, mình vo gạo, quay một vòng vo gạo A Di vòng Đà Phật, phải không? Một vòng A Di vòng Đà Phật, cuốc đất niệm Phật được không? Cuốc một cuốc A Di, cuốc một cuốc Đà Phật. Đó là đơn giản, dễ dàng, nhưng mà lại tuyệt cao minh. Tại sao là tuyệt cao minh? Quý vị nhớ 6 chữ Di Đà có nghĩa là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có chỗ gọi là vô lượng giác. Vô lượng giác cũng là vô lượng quang. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao nói 6 chữ Di Đà là cao minh. Là bởi vì quý vị thấy mặt trời chỉ sáng ban ngày thôi, phải không? Mặt trăng chỉ sáng ban đêm thôi. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng là có giới hạn. Nhưng mà cái tâm sáng của quý vị đó, có lúc nào nó không có biết không? Cái tâm mình có lúc nào không biết không? Có lúc nào không biết không? Lúc nào cũng biết, lúc nào cũng rành rõ. Cái biết đó là thường trực. Cho nên quý vị nãy lại vía Đức Phật A Di Đà quý vị lại là siêu nhật nguyệt quang Như Lai, là Đức Phật có cái ánh sáng vượt hơn cả mặt trời mặt trăng. Tại vì ánh sáng của tâm là lúc nào cũng hằng biết, hằng tỏ rạng hết. Cho nên mới gọi là vô lượng giác hoặc là vô lượng quang, lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng rõ hết. Ngay khi mà quý vị nổi giận lên, lúc đó quý vị có biết mình giận không? Biết không? Biết giận không? Biết giận mà sao để cho nó giận? Kèm lại không được. Đó là chưa sống được cái vô lượng quang rồi, phải không? Biết giận tức là cái trí sáng giác ngộ mà mình biết được giận, biết nó là phiền não, và mình phải nhiếp niệm trở về danh hiệu Phật, hoặc như nãy nói, dùng cái trí huệ soi xét nó, không để nó cuốn phăng mình. Đó là chúng ta sống được cái vô lượng giác, lúc đó chúng ta có giác ngộ. Còn nếu mà cái giận mình để cho nó cuốn mình, lúc đó mất tiêu ánh sáng rồi, lúc đó là tâm tối. Rồi nói vô lượng thọ là cái tâm viết của mình không bao giờ sanh, không bao giờ diệt. Nói vô lượng công đức là chúng ta dùng cái tâm sáng suốt đó mà làm tất cả mọi việc làm. Như nãy nói trợ hạnh, quý vị thấy, mình thấy người đó đói khổ, mình cho họ một chén cơm. Đối với mình một chén cơm không có đáng là gì, nhưng đối với cái người thiếu, khó, đói, khổ, lúc đó chén cơm đó có giá trị rất là lớn. Đó, thấy người ta thiếu mặc, mình cho cái manh áo. Thấy người ta đang khổ, mình chia sẻ nỗi khổ của người ta. Đó là công đức. Và bằng cái tâm thanh tịnh niệm Phật mà làm tất cả mọi việc lành đó, đó là chúng ta dung bồi công đức. Và tới khi nào đó công đức của mình được viên mãn thì chúng ta gọi là hoàn thành được cái trợ hạnh, thì được giảng sanh cái thượng phẩm. Và tiếp theo Ngài khuyên chúng ta: ao sen hoa đẹp nở hàng ngày, sắc lạ quang minh chiếu bảo đài, bi nguyện tai vàng xa tiếp dẫn, chúng sanh sao mãi vẫn còn sai. Cái câu này thiệt là sâu sắc mà thiệt là đúng với cái bệnh của mình. Quý vị thấy ao sen hoa đẹp nở hàng ngày, sắc lạ quang minh chiếu bảo đài là diễn tả cái cảnh trang nghiêm của tịnh độ. Bi nguyện tai vàng xa tiếp dẫn, chúng sanh sao mãi vẫn còn sai. Ngài chúng ta nói cái lòng từ bi của Phật lúc nào Ngài cũng với tai tiếp dẫn, nhưng mà mình sao mà mãi vẫn còn sai. Còn sai tức là sao quý vị? Sao? Còn ngủ, phải không? Sao còn ngủ? Mình giờ mình mở mắt mình thấy rõ lắm mà, ai phải ai quấy, ai đúng ai sai mình thấy rất rõ. Mình nghe mình liền biết cái nào dở, nào hay, nào chật, nào trúng, sao nói mình ngủ sai. Quý vị thấy sao? Vậy mình ngủ sai là sao? Giờ mình có ngủ không? Có không? Chư tổ gọi là mở mắt vẫn sai nồng, tức là hai mắt mở vào cháo nhưng mà ngủ sai nồng, tức ngủ sai dữ lắm. Như vậy ngủ ở đây là ngủ trong cái giấc ngủ mê lầm, vô minh tâm tối. Và quý vị nhìn tất cả sự vật ở thế gian, quý vị thấy có một cái nào mà tồn tại mãi mãi không biến đổi theo thời gian không? Có không? Không có. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, sự vật thành rồi bại. Rồi ngay cả bản thân mình và mấy cô mà trên đầu tóc điểm xương rồi đó. Quý vị nhớ lại coi, hồi 30-40 năm trước đó, sắc đẹp của mình như thế nào? Lúc đó là nghiêng thùng đổ nước hết phải không? Mà sao giờ nhìn lại, tóc thì bạc, da thì nhăn, lưng thì còm, gối mỏi, mắt mờ, tai điếc. Có một người Phật tử nói rằng là bốn mắt với ba chân. Hồi xưa còn trẻ có hai mắt, hai chân, mà bữa nay gắn thêm hai con mắt nữa thành bốn mắt, ba chân là sao quý vị? Thêm cây gậy. Thì như vậy đó là nó biến đổi theo thời gian, là nó vô thường sanh gì á. Mà mình có nhớ vậy không? Có nhớ không? Lúc nào ai chọc câu giận mình có nhớ mạng sống của mình vô thường biến đổi, chỉ trong một hơi thở, hít vô không thở ra được là chết. Mình có nhớ vậy không? Có không? Nhớ thì sao người ta chọc còn giận? Nếu nhớ là không có giận, phải không? Còn nếu giận tức quên. Vậy là giận tức là ngủ mê, ngủ sai đó, không thấy được cái lẽ thật. Gọi là ngủ sai. Bình tĩnh là màu đỏ mình biết màu đỏ, màu xanh mình biết màu xanh, màu vàng mình biết màu vàng. Sự vật vô thường biến đổi mình biết là vô thường biến đổi. Còn sự vật là giả dối không thật, mình biết là giả dối không thật, đó là mình tỉnh. Còn này mình ngủ sai cho nên mình nhìn chật lắc ha. Cho nên Đức Phật đó là nói chúng ta mê là vậy đó, mê không tỉnh là vậy, không thấy được lẽ thật. Là trong khi cái sự thật đâu phải đâu xa, ngay trên đầu mình, ngay trên mắt mình, phải không? Ngay trên gương mặt của mình, ngay nơi tay chân của mình, chứ đâu phải chỗ nào xa. Biến đổi sanh diệt vô thường, mình thấy được rõ cái lẽ thật đó đó, là chúng ta đã tỉnh một phần rồi. Bởi cho nên Minh Thành thường nhắc quý vị Phật tử, hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô là niệm A Di, thở ra Đà Phật. Niệm gì để chi? Thấy rõ rằng mạng sống của mình chỉ trong hơi thở, phải không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật luôn, mà không A Di trở lại được thì sao? Qua đời khác rồi. Mà nếu mình hằng nhớ được vậy thì như vậy thì lúc nào mình cũng tỉnh hết, lúc nào mình cũng giác hết, lúc nào mình cũng là sáng suốt hết. Đó gọi là vô lượng giác, đó gọi là vô lượng quán. Mà bởi vì mình quên hoài cho nên hồi thì tỉnh, hồi mê, phải không? Bây giờ nhớ tỉnh hoài chứ đừng để mê nha. Bữa nay quyết tâm vô lại Phật, Phật độ cho con tỉnh hoài chứ đừng mê, phải không? Phật độ một lẽ mà mình phải nhớ nó mới được, phải không? Cái Phật độ mình quên thì đâu được. Cho nên nhắc chúng ta từng hơi thở đều thấy được cái lẽ thật. Bao quát muôn phương công niệm Phật, cao hơi đập cửa khuyến tu hành, duyên sao vội gấp kêu giường ấy, vì sợ người mê rớt quả khanh. Chỉ thấy Hòa Thượng Trung Phong nhắc chúng ta những cái lời thật là tha thiết. Bao quát muôn phương công niệm Phật, cao hơi đập cửa khuyến tu hành. Ngài nói chúng ta cái phương pháp niệm Phật bao trùm hết tất cả mọi cái công đức, mọi cái pháp môn. Chính vì Ngài nhận thấy được cái lợi ích của pháp môn này cho nên cao hơi đập cửa khuyến tu hành. Lại từng nhà gõ cửa, cô ơi ráng niệm Phật đi, mà kêu tiếng nhỏ còn ngủ, mắt ngủ sai không nghe, cho nên đập cửa lớn la lên cho mạnh thì vậy mới nghe, cao hơi tức là la lớn, đập cửa gõ không nghe phải đập, bị ngủ sai quá chừng. Mình giờ tỉnh hết chưa quý vị, giờ tỉnh hết chưa? Có người đó A Di Đà Phật tỉnh à, tỉnh lúc nào cũng nhớ tỉnh phải không? Đó, nếu mình tỉnh thì vậy đó, ngày tới ngày kêu hoặc ngày gõ cửa cái mình nghe được liền phải không? Duyên sao vội gấp kêu giường ấy, vì sợ người mê rớt quả khăn. Tại sao mà tôi gấp tôi vội kêu mọi người như vậy? À, ngày Trung Hôm ngài nói vậy đó, ngài nói tại sao ngài lại gấp rút tới từng nhà đập cửa kêu tu vậy? Vì sợ người mê rớt quả khăn, sợ mình mê lầm rơi vào quả khăn là đâu quý vị biết không? Hầm lửa tức là địa ngục. Mình không tỉnh, không giác, mình không nhiếp niệm trong cái danh hiệu Phật, mình không biết tu, thì quý vị thấy không niệm Phật thì niệm gì? Niệm chúng sanh phải không? Không niệm Phật niệm chúng sanh, niệm phiền não. Mà niệm phiền não thì phiền não nó dẫn mình tạo nghiệp phải không? Tạo nghiệp rồi chịu quả báo khổ, rồi như vậy cái quả báo đã đưa mình vào ba đường xấu ác. Cho nên thương chúng ta chư tổ hoặc là Đức Phật cũng như các bậc tôn đức như sư ông chẳng hạn, thương chúng ta, nhắc chúng ta rất là tha thiết. Mà nhiều khi mình lúc nghe nhắc, lúc mà nghe những lời sư ông dạy mình nhớ, mình thấy rõ ràng vô thường giả quyển hết không thiệt. Nhưng mà rồi hồi trở về nhà năm ba bữa sao quên phải không? Phiền não trở lại rồi khổ, rồi vô than Phật sao con tu cũng dài 10 năm mười mấy năm còn khổ hoài phải không? Tại quên, tại vì niệm phiền não chi, giờ bỏ cái phiền não đó trở về cái danh hiệu Phật. Nhưng Phật tổ rất thương chúng ta cho nên mới nhắc chúng ta, nhiều khi nói những cái lời mà chúng ta thấy giống như quở trách rầy la dữ lắm, nhưng mà thật sự là phát xuất từ cái lòng từ bi, từ cái tình thương vô hạn, chứ không phải là ghét bỏ gì mình. Mai trắng vừa tàn hạnh nở sinh, gió xuân há phải có riêng tình. Lòng thanh sáu chữ trùm muôn tượng, công đức Di Đà thấm vạn linh. Mai trắng vừa tàn hạnh nở sinh, gió xuân há phải có riêng tình. Đây là ngài diễn tả cảnh mùa xuân cho chúng ta thấy. Mai vừa nở, nở rồi cái thì tàn, tàn xong tới tới hoa hạnh nở tiếp tục. Gió xuân há phải có riêng tình, gió mùa xuân đâu phải có cái ý riêng là để làm cho hoa mai hoa hạnh nó nở, tự nhiên nó như vậy. Xuân về thì gió thổi, thì hoa nở, thì cây cối tốt tươi. Đó để ví dụ cho cái gì? Lòng thanh sáu chữ trùm muôn tượng, công đức Di Đà thấm vạn linh. Cũng vậy, cái lòng chúng ta thanh tịnh do sáu chữ danh hiệu Phật thì cái tâm thanh tịnh đó trùm khắp vạn vật. Cho nên nói lòng thanh sáu chữ trùm muôn tượng là cái chỗ sâu xa không có cùng tận của người tu. Nếu mà chúng ta biết dùng cái danh hiệu Phật để mà trở về cái tâm thanh tịnh, khi mà đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn rồi, thì lúc đó quý vị thấy cái tâm thể chân thật thanh tịnh của mình trùm khắp cả trời đất. Lúc đó quý vị mới phát hiện ra được cái lẽ thật trong kinh điển mà chư tổ dạy chúng ta: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Lúc đầu chúng ta nương nơi nguyện lực công đức của Phật mà chúng ta tu hành. Chúng ta niệm Phật, niệm dần dần tâm của mình đánh dẹp hết mọi cái phiền não, chỉ còn lại một danh hiệu Phật, gọi là dùng một niệm mà dẹp nhiều niệm. Đến khi mà chúng ta tu tới cái giai đoạn thuần thục, chỉ còn có một cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, lặng lẽ, không động, thì lúc đó quý vị mới thấy được Đức Phật của tự tâm mình. Lúc đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đầy đủ nơi tâm. Và bây giờ không phải đợi tới cái lúc viên mãn đâu quý vị mới thấy, mà có thể hiện giờ nếu quý vị khéo tu, quý vị cũng cảm nhận được cái điều đó. Có lúc nào quý vị niệm Phật mà quý vị thấy lòng quý vị thanh thản nhẹ nhàng không? Có không? Đó là quý vị cảm nhận được lòng thanh sáu chữ đó: thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái, khi mà không có vọng niệm. Mà cái lúc mà quý vị thanh thản nhẹ nhàng đó, lúc đó quý vị thấy cái tâm thanh thản đó có ai cướp giật được không? Có ai cướp giật được cái tâm đó không? Không có ai cướp giật được tâm đó. Nước không thể nhận chìm được cái tâm đó, lửa không thể đốt cháy được cái tâm thanh tịnh, gió không thể thổi tan được cái tánh sáng suốt của mình. Đó mới là cái chỗ chân thật sau cùng của người tu. Cái chỗ này quý vị chịu khó để ý, quý vị mới thấy cái chỗ sâu xa của đạo Phật mình. Nhờ quý vị nhìn lại đi, cả một cuộc đời của mình xông pha gian khổ, bươi quào bươn chải, mình gầy dựng lên một cái sự nghiệp của cải vân vân. Rồi cái sự nghiệp của cải đó có vững chắc mãi mãi không? Biến đổi phải không? Biến đổi vô thường. Có khi quánh trận sông thần, tan nhà nát cửa, thổi một cơn bão lốc, sụp lầu, phải không? Ngã nghiêng hết. Rồi lâu lâu ông đất ở dưới ông rung rinh cái, sụp cái sao? Tan quang, tiêu tùng hết trơn. À, rồi hoặc là chỉ cần cái tính toán sai chút thì phá sản, tiêu tan hết. Rồi giả sử như cái sự nghiệp nó còn với mình, rồi mình giữ hoài được không? Không giữ hoài được. Tại sao vậy? Chết rồi cũng hết. Nhắm mắt rồi chung vô bốn cái miếng dán, quý vị thấy có buồn không? Sao bình thường ai nói một câu giận lên thì cự lại ba bốn câu, phải không? Ai làm gì trái ý thì thôi sân si phiền não lên, tới lúc đó ban nhị tỳ đội mai táng nó xông vô, phải không? Bỏ mình vô cái bao, quấn đầu quấn đuôi, rồi dây nó xiết nó đoạn buộc mình giống như cái đòn bánh tét kìa. Mà sao lúc đó không bật nhị cự đi? Sao không giỏi bật nhị cự? Không ai cử hết, phải không? Cho nên Đức Phật nói thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô trí. Như vậy sự nghiệp mình không giữ được, tiền của cũng biến đổi, rồi thân này cũng tan hoại, vậy thì còn cái gì? Vậy thay rốt cuộc mình tu còn cái gì? Người thì nó còn phước, người nó còn công đức, còn ai khác nói gì khác nữa? Phước, công đức là từ đâu tạo nên? Do niệm Phật. Lấy cái gì niệm Phật? tâm niệm Phật. À, cho nên quý vị thấy cái mà rốt ráo sau cùng mà mình không thể bỏ được, mà cũng mãi mãi không bao giờ lìa xa mình, đó là cái tâm thanh tịnh niệm Phật của quý vị đó. Đó là cái chân thật của mình. Dầu thân này nó rã tan theo tứ đại của cải, cũng để lại cho cháu con, sự nghiệp cũng không mang được, nhưng cái tâm thanh tịnh sáng suốt niệm Phật đó không bao giờ mất. À, mình tu lại đạt được cái tâm đó. Cho nên tại sao quý vị thấy trong đạo chúng ta nói tu tánh là vậy đó. Rồi mình ngồi mình niệm Phật để cho tâm thanh tịnh, mình tụng kinh cũng vậy, để cho cái lòng mình nó lắng động mọi phiền não, trì chú, ngồi thiền vân vân, cũng đều không ngoài cái mục đích đó, là trở về được với cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Tâm đó là cái chỗ cứu cánh tột cùng của cái sự tu hành. Người đạt được cái tâm thanh tịnh đó rồi là giải thoát an lạc chân thật, không bao giờ còn khổ đau. Cho nên mới nói lòng thanh sáu chữ trùm muôn tượng, công đức Di Đà thấm vạn linh. Quý vị thấy sở dĩ mà mình đạt được cái tâm thanh tịnh đó, sở dĩ mà mình đạt được mọi công đức, mọi phước lành đó, là do chúng ta niệm Phật. Và pháp môn niệm Phật là ai dạy? Đức Phật Thích Ca chỉ chúng ta. Nhưng mà cái người mà giáo chủ của pháp môn này chính là Phật Di Đà. Thì như vậy công đức của Phật Thích Ca, công đức của Phật Di Đà thấm nhuần vạn vật. Nhờ Phật Thích Ca, nhờ Phật Di Đà, chúng ta mới biết niệm Phật, chúng ta mới biết tu tập, chúng ta mới biết tiến tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Cho nên ân đức của các ngài trùm khắp cả vạn vật. Chính vì vậy mà chúng ta lại Phật hoài. Quý vị thấy không? Ngày nào cũng lại Phật hoài. Chúng ta lại mà chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa tại sao mình lại. Phật có ân đức gì mà chúng ta lại, thấy rõ được gì chúng ta lại hoài không chán, mà lại bằng tất cả cái lòng chí thành. Tại sao? Tại chúng ta hiểu được cái ân đức của Tam Bảo. Nhờ Phật, rồi nhờ chánh pháp, nhờ chư tăng hướng dẫn chúng ta, chúng ta mới thấy được cái pháp môn này. Rồi nhờ cái pháp môn niệm Phật này, chúng ta mới đạt được cái tâm thanh tịnh. Đạt được tâm thanh tịnh mới được giải thoát, mới chấm dứt khổ đau, mới được an vui chân thật. Đó là chúng ta thấy rõ được cái ân đức của Phật. Thì qua những cái lời dạy nhắc của chư tổ, quý vị thấy ngài nhắc chúng ta đầu tiên là phải giữ cái tâm trí cho bền vững, đừng có bỏ dở nửa chừng, điều đặn bền lâu. Kế đó là chúng ta phải niệm Phật từng giây từng phút, luôn lúc nào cũng nhớ cái mạng người trong hơi thở. Đó là chúng ta biết tu phần chánh hạnh, trợ hạnh là làm mọi việc lành, làm mọi công đức, rồi dùng cái trí huệ soi xét, thấy rõ sự vô thường biến đổi của thân tâm của vạn vật, tỉnh giấc mộng dài vô minh, để mà một lòng hướng về Đức Phật. À, dùng cái danh hiệu Phật để làm cái tâm của mình thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi, lúc đó chúng ta mới đạt tới cái chỗ an vui giải thoát chân thật. Đó là cái lời nhắc nhở của chư tổ. Mong rằng tất cả chúng ta ai nấy nghe hiểu, ứng dụng vào cái đời sống tu tập của mình, để có được cái an lạc chân thật, hạnh phúc ở trong chánh pháp. Con Nam Minh Thành nói tới đây.